tiếp tục theo cái buổi khóa giảng kỳ này thì chúng tôi xin được nói tóm lược về ý nghĩa của các kinh tịnh độ. Thì đề cập đến cực lạc thế giới cũng như A Di Đà Phật thì cũng có nhiều kinh nói về A Di Đà Phật, cực lạc thế giới. Nhưng trong tạng kinh của đạo Phật thì có ba kinh chính. Ba kinh đó là cái đề chủ đề chính của kinh chính là cực lạc của thế giới và Phật A Di Đà. Thì kinh thứ nhất phổ thông nhất mà chúng ta thường cũng hay tụng, đặc biệt sau này cái truyền thống mình dùng kinh đó để mà hộ niệm cho những người mất được vãng sinh cực lạc, đó là kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là kinh thứ nhất. Kinh thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ Phật. Thì đây cũng là một bộ kinh chính yếu. Bộ kinh thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Thì ba kinh này là ba kinh chính ở trong tịnh độ. Kinh A Di Đà thường được kêu là, so với lại kinh Vô Lượng Thọ được kêu là tiểu bản, kinh Vô Lượng Thọ kêu là đại bản. Tại vì kinh Vô Lượng Thọ dài hơn, nói nhiều chi tiết hơn, cho nên được kêu là đại bản hay đại bổn. Thì trong ba kinh như vậy là coi như là ba cái nguồn tài liệu chính để mà lập thành cái truyền thống tu tịnh độ, cũng thành luôn cái truyền thống mà mình cầu siêu cho những người thân đã mất. Thì trong kinh A Di Đà thì Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, tức là vị đệ tử lớn nhất, không phải lớn tuổi nhất mà coi như vị đệ tử mà cao nhất, cao cấp nhất, đệ nhất trí huệ. Thường người ta thường kêu là trưởng tử của Đức Phật. Thì Đức Phật nói cho ngài Xá Lợi Phất cùng với đại chúng biết về một cái thế giới ở cách xa cái thế giới này đến thập vạn ức cõi Phật. Trong đạo Phật kỳ trước chúng ta đã nghe là tính thế giới, rồi tức là tính theo cõi Phật. Đối với đạo Phật, không gian bao la, và không gian có mặt là để cho hữu tình. Không gian bao la thì mười phương bao la, mười phương bao la thì hữu tình trong mười phương cũng bao la không cùng tận. Mà có hữu tình thì hữu tình tức là có tâm thức, mà bản thể của tâm thức là giác ngộ. Thế cho nên có hữu tình thì chắc chắn có Phật. Vì vậy mà Phật thế giới vô lượng, các loài vô lượng, và Phật cũng có mặt trong mười phương vô lượng. Nhưng đến đây chúng ta cũng nhắc trước một điều, đó là cái quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo. Quan điểm của Nam Tông Phật Giáo không có bàn luận đến mười phương chư Phật, và không bàn luận đến và cũng như không chấp nhận. Chỉ có nói đến về theo thời gian là ba đời chư Phật. Nhưng mà trong Đại Thừa Phật Giáo thì không những ba đời chư Phật không cùng tận, ở quá khứ không cùng tận thì cũng có không cùng tận vô lượng vị Phật, tương lai không cùng tận sẽ có tương lai vô lượng Phật. Mà hiện tại giờ đây không phải chỉ có một Phật mà mười phương không cùng tận, cho nên cũng có vô lượng Phật trong mười phương. Thì do đó cho nên trong kinh A Di Đà mới nói là cách đây, cách cái cõi này về phương Tây qua khỏi 100.000, 100.000 ức cõi Phật thì có một thế giới gọi có tên là Cực Lạc, ở đó có Phật tên là A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp. Và Đức Phật bắt đầu nói thẳng vào thế giới đó, thì nói đến một thế giới thì kỳ trước chúng ta cũng nghe đại khái cái ý nghĩa về thế giới. Theo cái nghĩa nhận xét theo lý của mình, theo lý luận mình suy luận suy lý. Giờ theo cái pháp trong đạo Phật đó, thì một cõi Phật đó, một thế giới, một cõi Phật thì bao giờ nó cũng có cái hai phần y báo và chính báo. Cái chữ báo này nó nói lên cho chúng ta biết trước một điều là tất cả cõi Phật hay là tất cả những cõi của muôn loài thế giới nó là quả báo. Do quả báo nó tức là nó đáp ứng lại, nó là những cái kết quả đáp ứng lại với những cái nhân. Cho nên các thế giới đó không tự có, mà các thế giới đó không thường có, sẵn có. Các thế giới đó có do nhân mà có. Thì chính vì vậy mà không phải các thế giới đó mà toàn thể những cái gì mà chúng ta đang có ở đây nó cũng đều là quả báo của những cái nhân. Nhân đó thì chúng ta cũng có nghe kỳ trước, đó là nghiệp của chúng sinh. Nghiệp của chúng sinh, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp thế gian, nghiệp xuất thế gian mà ra tất cả các thế giới khác nhau. Đó gọi là nhân quả. À, hay là nghiệp nhân và quả báo. Thì các thế giới nhiều vô lượng như vậy, thế giới đó là một thế giới rất thanh tịnh. Trong thế giới đó cái quả báo tức là hiện giờ đang có, nó đã thành quả rồi, thì nó gồm có hai mặt: mặt y báo, mặt chính báo. Mặt y báo là cái mặt còn gọi là khí thế gian, còn gọi là cảnh giới thiên nhiên. Còn chính báo là các hữu tình ở trong đó. Cũng lấy thí dụ cho mình dễ hiểu, khi mình nằm mơ, một giấc mơ của mình cũng có y báo và chính báo. Y báo là mình thấy mình ở đâu, cái chỗ đó đó, cảnh giới nó như thế nào, mặt đất như thế nào, xung quanh như thế nào, cái đó là y báo. Còn mình là gì ở trong đó, và có như mình đó, có mặt ở trong đó, thì đó là chính báo. Thì cái chữ y là chỉ cho là y vào đó, y theo đó, nương theo đó mà nó hiện ra cái báo chính chính yếu. Một con người, thí dụ như mình cũng lấy giấc mơ để cho dễ hiểu. Thí dụ như mình làm cái việc ác thì mình sẽ có cái quả báo của cái việc ác đó. Nhưng mà bây giờ mình khoan nói đời sau khó hiểu, mình nói ngay giấc mơ. Rồi đêm đó mình nằm ngủ, thì tất cả những cái nghiệp ác của mình á, nó hoạt động và nó thành ra những cái cảnh, những cái hiện tượng, những cái cảnh. Đấy. Thì ở trong đó mình thấy những cái người mà mình làm ác, những người đó người ta về người ta hành hạ lại mình, hay là mình bị sợ hãi này nọ, thì cái mình mà bị sợ hãi, bị hành hạ đó đó, cái đó là cái chính yếu của quả báo. Nhưng mà cái chính yếu đó nó muốn, cái quả báo đó nó muốn có mặt, nó muốn thành tựu như vậy, nó cần phải có một cái chỗ. Thành ra mình thấy mình bị hành hạ ở trong một cái căn nhà, có những cái người đến đánh đập mình, rồi mình chạy, nó không có lối thoát ra chẳng hạn vậy, thì cái căn nhà nó không có lối thoát, nó này nọ đó, nó là cái chỗ y vào đó để cho cái quả báo đau khổ của mình xuất hiện. Cho nên nó gọi là y báo. Và cái bản thân của mình tâm thức của mình gọi là chính báo. Nói đến đời sau ấy, khi mà mình do nghiệp ác nó mình đọa xuống địa ngục thì mình bị khổ. Chính cái bản thân mình mang một cái thân để bị khổ đau ấy, đó là chính báo. Nhưng phải có cái cảnh giới của địa ngục để y vào đó mà cái chính báo nó hiện ra và nó bị hành hạ như vậy. Cho nên bao giờ quả báo nó cũng có hai mặt như vậy. Mình có thể nói một người bị đem ra chặt đầu mà lại nằm ở trên long sàng, mà lại chặt bằng một cái đó hoa, nó không có vậy, nó không có cái nghĩa là quả báo nữa. Một người rất ác bị đem ra chặt đầu thì phải bị lôi ra pháp trường. Pháp trường là cái chỗ y báo. Và cái thanh đao rất là nặng mà giáng xuống một cái rất mạnh, đầu mình đứt liền như vậy đó, thì cái đó đó mới gọi là chính báo. Thành ra đó, bất cứ một cái báo nào nó cũng phải có cái y và phải có cái chính của nó. Thì đó ở trong Đạo Phật nói như vậy. Cho nên một thế giới là nó từ đâu ra, cực lạc từ đâu ra? Mình sẽ nghe nói cực lạc từ đâu ra qua kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật giới thiệu thẳng vào quả báo chứ không nói nhân. Đức Phật nói trong thế giới đó nó rất là an lạc sung sướng. Tại sao được kêu là cực lạc? Vì trong thế giới nó không có tất cả các khổ đau, mà chỉ chúng sinh ở trong đó chỉ hưởng các cái an lạc thôi, cho nên gọi là cực lạc. Đó là rồi Đức Phật bắt đầu nói về y báo. Y báo là cảnh giới, cảnh sắc ở nơi đó. Nó có những hồ ao bằng bảy báu, có nước là nước tám công đức, cát ở dưới đáy ao đó là cát vàng, chứ nó không có bụi bặm, không có những cái đất đai dơ bẩn. Và xung quanh, ví dụ vậy, nếu mà nói xung quanh nữa, bốn cái bờ bên cái hồ ao sen như vậy đó, thì nó không có bằng gạch đá theo lối thường, mà nó bằng vàng hoặc là bằng bạc hoặc bằng lưu ly hoặc bằng pha lê kết hợp lại thành, hoặc là từng loại một hoặc là bốn loại đó nó pha với nhau. Và bên trên nó có những cái lầu gác, thì tất cả lầu gác nó cũng không có bằng gạch đất bình thường mà cũng bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, tất cả những cái đồ mà quý giá, nên là những cái kết tinh quý giá ở cái cõi này á, thì ở trên cõi đó nó rất là bình thường. Ở cõi này của mình cái đất là cái bình thường, nhưng mà trên cõi đó nó vàng bạc như vậy, đó là cái bình thường. Thì trong ao như vậy thì có các đóa hoa sen, thì các hoa sen đó thì nó đều chiếu ra ánh sáng. Trên những cái cảnh giới cực lạc này không có mặt trời mặt trăng. Trong cái cảnh giới cực lạc này, cái ánh sáng là ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu nhiếp chúng sinh. Và mình cũng hiểu là cái ánh sáng nó từ cái y báo nó ra nữa. Tại vì luôn luôn trong các hồ ao, trong các cái bờ mặt đất, bờ đất này nọ gì, nó đều là các loài vàng bạc châu báu mà nó đều chiếu ra hòa quang. Và các trong ao sen báu như vậy thì nó rất là trong sạch và tinh khiết. Rồi Đức Phật nói là thí dụ như chúng sinh ở cõi đó thì hằng ngày nghe những gì? Nghe các cái tiếng nhạc trời. Đó. Thế là tai, bây giờ nó, những người trên đó người ta được có một cái thế giới để cho cái thân căn của người ta tiếp xúc với thế giới đó. Khi mà tiếp xúc như vậy thì người ta sẽ gặp những cái gì? Trước tiên là nghe nhạc trời. Mà nhạc trời thì nó rất vi diệu, nó từ công đức mà ra. Và nếu mà nói vào chi tiết á, thì nhạc trời này trổi lên những âm thanh của Phật Pháp. Ở dưới đất mặt đất đó là bằng vàng hết. Nhưng mà mình phải nhớ một điều là ở trên cõi đó, đó tất cả nó đều mềm mại. Thí dụ nói là nó bằng lưu ly, nó bằng pha lê. Nhưng mà thí dụ lá cây bằng lưu ly, bằng pha lê, Nhưng mà cái lá đó nó vẫn mềm mại, nó còn mềm mại hơn cái lá ở đây nữa. Nhưng cái chất của nó là chất lưu ly và pha lê. Vậy thì đất là bằng vàng ròng, mà luôn lúc nào ở trên không trung á, dưới mặt đất là vàng, tai mình nghe những âm thanh của pháp ở trên không trung như vậy á, luôn luôn nó mưa xuống, không phải là mưa nước ướt, mà phải mưa dù, mà mưa là mưa hoa, mưa các loại hoa quý. Các loại hoa này nó xuống á, thì nó rớt trên mặt đất như vậy, cốt để làm gì vậy? Để dân ở đó đó, ở tịnh độ đó đó, lấy hoa đó mà cúng dường Phật. Thì khi mà dẫm chân lên những các loài hoa đó, đó thì các loài hoa đó nó mềm mại vô cùng, cho nên nó ép sát xuống mặt đất. Nhưng mà khi mình bước chân qua đó thì nó lại tươi trở lại, chứ nó không có bị héo úa. Không có sự héo úa ở trên thế giới đó. Đó là cái cảnh giới nó là diễn tả như vậy. Và dân ở trên đó thì cứ vào mỗi buổi sáng á, thì họ bắt đầu lấy các loài hoa đó, họ lấy vạt áo họ đựng các loài hoa đó và họ đi cúng dường chư Phật ở các phương khác. Mà họ đi như thế nào? Đi bằng một cái thần lực kinh khủng. Trong vòng một bữa ăn hay trong vòng một buổi sáng, họ đi cả thầy là 100.000 ức cõi Phật để cúng dường 100.000 ức vị Phật. Và khi mà quay trở lại với cực lạc thế giới á, thì nó vào đúng cái giờ ăn. Và đúng giờ ăn của chư Phật thông thường nó khoảng 10 giờ sáng. Thì có thể nói vậy, có thể sớm hơn 9 giờ sáng. Và khoảng như vậy, tại vì chư Phật luôn luôn ăn trước giờ ngọ, tức là trước 12 giờ. Ăn xong là chấm dứt đó, là phải trước 12 giờ. Chứ không phải 12 giờ mới ăn. Vì vậy cho nên nó khoảng chừng 9-10 giờ sáng. Thì như vậy đó là các vị đó bắt đầu có thể dùng cơm và đi kinh hành. Rồi ở trên cõi đó đó, tiếp tục Đức Phật nói tiếp trong kinh A-di-đà là có tất cả những các loài chim chóc rất là đẹp, muôn màu, sặc sỡ muôn màu. Cái điểm đặc biệt không phải chỉ đẹp mà tiếng hót rất hay, mỗi loài chim nó hót ra những cái tiếng rất hay, mà ngày đêm nó hót như vậy. Những cái điều đặc biệt nhất là những cái âm thanh đó nó luôn nó nghe ra cái tiếng pháp, nói lên các pháp như năm căn năm lực, bồ đề 7 phần, thánh đạo 8 phần. Và các chúng sinh trên cõi đó họ nghe các âm thanh pháp đó thì tự nhiên họ đều thấy niệm Phật pháp tăng, tức là đều thấy ra Tam Bảo. Thì trong cái cảnh như vậy thì Đức Phật có nhắc ngài Sa Lợi Phất một điều, cái điều đặc biệt của cõi cực lạc. Tại vì chúng ta biết là trong kinh Phật nói về cõi Phật á, không phải cõi nào cũng giống cõi nào hết á. Cho nên cái cõi này có đặc biệt một cái điều là các loài chim nó theo như ở trong đạo Phật mà nói á, tất cả nó đều là quả báo. Mình thấy mình đây, mình thấy loài vật, loài chim, nó đều là quả báo của những cái nghiệp nhân. Mình có nghiệp nhân khác cho nên mình mang thân người, con chim nó có nghiệp nhân khác, nó mang thân chim. Thì đối với đạo Phật, bởi vì do vô minh, bởi vì do ác, cho nên mới bị đọa vào thân chim chóc như vậy. Cho nên ở cõi cực lạc á, có quả báo của loài súc sinh không? Thì Đức Phật nói không có. Các loài súc sinh nó không phải do quả báo, mà các loài súc sinh nó là do năng lực của A Di Đà Phật muốn trang nghiêm cái cõi của mình, cho nên mới dùng cái năng lực của mình biến hóa ra các loài chim như vậy, và muốn cho cái âm thanh thuyết pháp của mình á, nó theo cái tiếng chim hót mà nó đến khắp nơi. Tại mình biết một cái cõi Phật nó rất rộng, bữa trước quý vị nghe cõi Phật nó là tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên chính vì vậy á, mà cần cái sự mà tuyên lưu âm pháp, âm nó đi khắp mọi nơi nên biến hóa ra. Vì vậy mình phải nhớ một điều, rằng các loài chim ở trên nó không phải là quả báo xấu mà có. Rồi Đức Phật nói tiếp là cái vấn đề ở trên cõi đó, đó cái thế giới y báo đó, nó cốt là để cho các chúng sinh lên đó, đó được thành đạo. Thế cho nên cái sự tiếp xúc đó, đặc biệt qua âm thanh được nhấn mạnh. Tại vì phần nhiều pháp đạo là được nghe qua âm thanh, và người ta đón nhận pháp với đạo qua âm thanh. Thế cho nên mỗi lần mà có những cái ngọn gió thoảng á, nó thổi qua các cái hàng cây báu, thì lúc bây giờ các lá cây nó sao động, nó khua động như vậy. Và trên cây luôn luôn nó có những cái lưới võng bằng vàng bạc lưu ly á, nó trang điểm á. Và nơi mỗi một cái mắt lưới nó có treo cái linh, linh bảy báu bằng vàng này nọ. Thì các cái linh đó khi mà gió động như vậy, các linh nó khua, nó phát ra những âm thanh. Thì trong kinh nói là nó ví như là trăm ngàn loài nhạc, nhạc khí đồng cùng trổi lên. Và bất cứ ai mà nghe những cái âm thanh đó, đó thì đều thấy là tam bảo hết. Thành ra Đức Phật nói một cách tóm lược như vậy về y báo của thế giới cực lạc, mà trong kinh Vô Lượng Thọ sẽ diễn tả và chi tiết nhiều hơn. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ được kêu là đại bổn, mà kinh A Di Đà kêu là tiểu bổn như vậy. Kinh A Di Đà Đức Phật chỉ nói thoáng qua như vậy, và Đức Phật bắt vào phần chính báo. Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất có biết tại sao mà Đức Phật ở cõi đó lại có tên là Vô Lượng, tức là A Di Đà hay không? A Di Đà là tiếng Phạn, A có nghĩa là vô, Di Đà có nghĩa là lượng. Nếu đọc theo tiếng Phạn là Amitta, nhưng mà mình phiên âm thành A Di Đà. Thì vô lượng, tại sao lại có tên là vô lượng? Vô lượng ở cái điểm nào? Thì lúc giờ Đức Phật hỏi rồi tự trả lời là vô lượng nó có hai mặt, một mặt là về hào quang, một mặt về tuổi thọ. Thì hào quang là cái năng lực tinh thần, trí huệ, giác ngộ, cái năng lực của tâm thức mà trong sạch nhất, nó chiếu ra. Cái hào quang nó chiếu đến đâu, hào quang chiếu đến đâu, Phật thấy biết đến đó. Hào quang đó là cái hình ảnh, cái hiện tướng của trí lực. Thì cái hào quang của Phật A-di-đà chiếu cùng khắp mười phương thế giới mà không có cái gì có thể trở ngại được. Cái hào quang ý nói rằng là bất cứ một cảnh giới nào, từ địa ngục lên cho đến cõi trời, cái hào quang nó đều xuyên qua hết. Bất cứ một chỗ tối tăm nào, bất cứ một cái nơi nào mà cái nghiệp lực nó tới đâu, nó có nghĩa là cái trí lực của Đức Phật A-di-đà đó có thể thâm nhập vào bất cứ một cái nghiệp lực nào của chúng sinh. Bởi vì nghiệp lực có thể ngăn chặn. Mình lấy thí dụ, như bây giờ mình nghe một cái điều mình nói, một em bé nó nghe một cái bài toán mà nó không hiểu, thì coi như cái sự giải thích của ông thầy là cái để xuyên qua cái không hiểu của nó. Nhưng mà khi ông thầy ông giải thích xong, đứa bé nó cũng nói nó không hiểu. Tức là cái năng lực giải thích của ông thầy nó không thể xuyên qua được cái vô tri của đứa bé. Nhưng mà đó mình có thể nói là cái trí lực của ông thầy nó không đủ sức như vậy. Nhưng mà khi mà nói là Đức Phật A-di-đà có cái hào quang mà không trở ngại như vậy trong khắp mười phương thế giới, mười phương thế giới đều hiển hiện ra qua nhân quả. Nghiệp lực là nhân, nghiệp của chúng sinh thành các quả báo là thế giới chúng sinh. Các nhân quả của chúng sinh như vậy, không có một cái nhân quả nào mà cái trí lực của Phật A-di-đà đó bị trở ngại hết. Tức là đều chiếu thấu rõ hết tất cả, biết tại sao nó như vậy, tại sao nó như vậy. Và nhờ biết như vậy cho nên cái trí lực nó có thể khai mở và cứu độ bất cứ một cái nghiệp thức nào. Nên nó nói chiếu không cùng vậy. Đồng thời cái chiếu đó lại có nghĩa là bao trùm tất cả các cõi Phật khác nữa. Cho nên cái hào quang đó nó được tán thán, chư Phật khắp mọi nơi tán thán ca ngợi. Thì vậy cho nên mới gọi là vô lượng quang Phật. Đó. Thì cái chữ vô lượng nó có cái mặt là hào quang vô lượng, cho nên gọi vô lượng quang. Và mặt khác á, thì vị Phật này tuổi thọ vô lượng, không có cùng tận, cho nên gọi là vô lượng thọ Phật. Nên Phật A-di-đà là Phật vô lượng thì có hai phương diện, một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ. Và Phật A-di-đà như vậy á, thì Đức Phật nói là Phật A-di-đà hiện giờ đang có mặt, nhưng mà thành Phật từ lúc nào? Phật A-di-đà sống lâu vô lượng và thành Phật cách đây đã 10 đại kiếp. Thì nói cái số kiếp này thì mình vẫn làm có thời gian mình nói về cái thời gian theo cái ý nghĩa kiếp. Nhưng mà nó rất là lâu. Nó rất là lâu rồi. Và kế đến là tất cả cái gì ở trên nó, mình biết đã trang nghiêm, chính báo là Phật A-di-đà, có cái điểm chính là vô lượng thọ và vô lượng quang. Nhưng mà cái điểm mà kế đến đó là thánh chúng vô lượng. Thánh chúng, Bồ Tát chúng, Thanh Văn chúng đều vô lượng hết, kể không hết. Thế cho nên cái thế giới đó nó hầu như là nó rộng lớn bao la không bờ bến, theo như luận vãng sinh nói là như vậy. Và mình có thể nói rốt cuộc á, thì Đức Phật Thích Ca giới thiệu cái cảnh giới cực lạc đó cho Phật, cho Ngài Xá Lợi Phất là để làm gì? Hãy nói một câu là để sinh về đó, để nguyện sinh về đó. Khi đó Phật Thích Ca nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng là cõi đó đó, những người mà sinh về cõi đó, đó thì đều thành đạo hết. Cho nên hãy nguyện sinh về đó để mà ở chung, tức là mình cùng đồng loại, các đồng loại với mình toàn là những cái bậc chứng đạo không ạ? Thì chắc chắn mình cũng thuộc trong cái hàng đó rồi. Đó là điều thứ nhất. Rồi sau đó thì Đức Phật mới cứ nói tiếp cho, chưa phải đến đó là hết, mà nói cho Ngài Xá Lợi Phất hay một điều là cõi đó không có dễ sinh về. Thì bữa trước chúng ta nghe vấn đề đại khái, đại lược qua vấn đề ý nghĩa sinh với vãng sinh. Thành ra nếu mà lấy cái nghĩa sinh, sinh theo cái nghĩa thường của mình thì mình không có đủ sức sinh được. Vẫn là sinh theo nghĩa tương ưng, tức là nhân nào quả đấy. Mình tạo cái nghiệp con người thì mình sinh vào cõi con người, tạo cái nghiệp địa ngục mình sinh vào địa ngục. Mình tạo nghiệp nhân nào đó, mình không có tạo được cái nghiệp nhân của tịnh độ, làm sao mình sinh về đó được. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói là không có dễ gì mà bằng những cái nghiệp của mình, thiện căn phước đức của mình mà đòi sinh về đó. Mà sinh bằng cách nào? Đức Phật nói có một cách, có một những trường hợp đặc biệt như vậy, là chỉ cần có một vị nào đó người ta nghe cái danh hiệu Phật A-di-đà, cái người đó, người tâm của người ta đó, người ta nhớ lấy, người ta không bỏ, không bỏ cái bốn cái chữ là A-di-đà Phật, người ta giữ, nhớ, giữ lấy cái danh hiệu của Phật đó ở trong tâm người ta. Mà nếu người ta có thể giữ được trong vòng từ 1 ngày, không được thì 2 cho đến 7 ngày, mà nếu trong cái vòng thời gian như vậy đó, mà cái người đó người ta giữ được đến một cái mức độ gọi là tâm người ta không có tán đi động đi đâu hết, tức là nói theo cái pháp Phật đó, tức là tâm người ta được thanh tịnh, được thanh tịnh, được gọi là nó quy chất, nó đồng hợp lại, nó đặt vào trong cái danh hiệu đó, nó không có nghĩ đi đâu nữa hết. Thì lúc đó thực ra nói trên cái mặt hiện tượng nó như vậy, nhưng mà nó cần phải có những cái điều kiện thì mình mới đạt được cái chỗ đó. Một là mình buông hết tất cả mọi cái cuộc đời này ra thì mình có thể nhất tâm bất loại khi mà niệm danh hiệu Phật. Hai á, là mình phải hết sức tôn kính và hết sức tin tưởng thì mình mới đặt chọn được cái tâm niệm của mình vào trong cái danh hiệu. Thì một khi chỉ cần mình đạt được cái trạng thái đó, không cần bao nhiêu lâu, Đấy. Nếu trong một ngày mình đạt được là được rồi. Thì có cái kết quả nó như thế nào? Đấy. Kết quả nó là vào cái lúc cái người đó lâm chung thì người đó sẽ thấy A Di Đà Phật và thánh chúng hiện ra bao quanh người đó và đón người đó về cực lạc thế giới. Thế thì sinh về cực lạc thế giới không còn ở cái chỗ là tạo phước đức này, tạo phước đức kia nữa. Trong kinh á, điểm đặc biệt để mình nhận xét, sinh về cực lạc thế giới ở cái chỗ là dựa vào danh hiệu Phật A Di Đà, mà dựa vào một cách nghĩa là dứt khoát quyết liệt, gọi là nhất tâm bất loạn với tất cả sự tin tưởng của mình. Thì đó là một cái trường hợp Đức Phật đưa ra duy nhất ở trong kinh A Di Đà, làm sao để sinh cực lạc. Nói về tịnh độ thì chúng ta có hai điều, một là tin hay không tin. Nếu không tin thì không có gì để nói nữa. Nếu tin rồi thì sẽ có vấn đề thứ hai, làm sao để sinh. Thì giờ trong kinh mới nói những trường hợp để sinh như vậy. Thì như vậy thì người đó sẽ được sinh. Và Đức Phật mới nói Ngài Xá Lợi Phất rằng bởi vì Đức Phật ta thấy cái lợi ấy cho nên ta mới nói. Thì người nào mà nghe những cái lời nói vừa rồi, người đó hãy nguyện sinh về cực lạc thế giới. Rồi đến đó, tức là mình thấy là Đức Phật nói kinh ra là để nói pháp, để nói cho con người ta có một cái phương tiện, một cái pháp môn thâm nhập vào trong cái con đường đạo để thoát ly khỏi khổ đau, để thành tựu được tất cả cái trí giác của mình. Có trí giác thì sự thoát ly khổ đau mới vững chắc, vĩnh viễn. Trí giác thì mới đạt được cái an lạc vĩnh viễn. Cho nên nói kinh ra là như vậy. Và kinh có nhiều cái cách để vào, thì tịnh độ là một phương cách. Bởi vì sau đó Đức Phật nói là, Đức Phật nói tiếp rằng là cái ai á, không những chỉ có Đức Phật ca ngợi tán thán cái cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp của cực lạc thế giới, mà trong mười phương thế giới cũng đều có chư Phật ngợi khen, nghĩa là cất lên những cái tiếng ca ngợi và khuyến khích tất cả mọi người đó, hãy tin vào cái kinh đó. Đức Phật nói về thế giới cực lạc, giới thiệu xong nói mình hãy nguyện sinh về đó. Rồi Đức Phật nói các phương Phật khác đều nói là mình hãy tin kinh đó. Có tin thì có nguyện thì mới có sinh. Mà Đức Phật nói không phải chỉ một mình ta nói, mà mười phương chư Phật đều khuyến khích chúng sinh hãy tin. Tức là chư Phật không nói rằng là hãy đến với ta, hãy đến với thế giới của ta, mà chư Phật đều nói là hãy tin vào cái kinh A Di Đà, tức hãy tin vào thế giới A Di Đà, và có nghĩa là hãy đến sinh vào thế giới A Di Đà. Thế cho nên mình cũng thấy có những điều là thế giới cực lạc rất là đặc biệt. Bởi vì thí dụ như kinh Dược Sư, Dược Sư Phật ở phương Đông á, cảnh giới cũng trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng, nhưng Dược Sư Phật cũng trợ cho những người chúng sinh á, để sinh về cực lạc thế giới. Thế ra đó là một cái điểm đặc biệt của cực lạc thế giới mà chúng ta có thể sẽ phân tích phân giải về sau này. Kế đến thì sau khi nói như vậy rồi thì Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là để đi đến cái chỗ kết thúc. Đức Phật nói là ai mà nghe kinh A-di-đà, trì tụng kinh A-di-đà, nghe danh hiệu các chư Phật nói ở trong kinh A-di-đà, thì cái người đó sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm. Tức là người đó trở thành một con cưng của tất cả chư Phật. Hộ là bảo hộ, niệm là nhớ tưởng đến, không quên. Được tất cả chư Phật hộ niệm và người đó chắc chắn không thối thất khỏi chính giác. Tức là người đó sẽ cứ như vậy mà tiếp tục đi đến cái chỗ thành Phật, chứ không bao giờ bị thối lui nữa. Thành ra chỉ cần nghe kinh, rồi trì tụng kinh, rồi thọ trì kinh đó, đó là cái điều mà mình biết là kinh A Di Đà trở thành một cái kinh điển mà cả mười phương Phật đó đồng thời để tâm vào đó hết, đồng thời ủng hộ và đồng thời giúp họ. Thì kinh A Di Đà trở nên rất là quý báu và có năng lực. Đức Phật cũng kết luận một câu là nếu ai mà muốn sinh về cực lạc thế giới thì bất cứ ai phát lên cái tâm muốn sinh về cực lạc thế giới, nếu người đó đã từng phát tâm, nếu người đó hiện giờ phát tâm hoặc người đó sẽ phát tâm thì tất cả người đó cũng được không thối truyền khỏi vô thượng chính giác, và người đó sẽ hoặc là đã sinh về cực lạc thế giới, hoặc là hiện giờ sẽ sinh cực lạc thế giới, hoặc là tương lai sẽ sinh cực lạc thế giới. Cho nên Đức Phật kết luận là ai đã có lòng tin thì người đó phải phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Ở đến đó chúng ta có thể thấy là chấm dứt kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà như vậy thì muốn đưa đến một cái thông điệp gì? Kinh nào cũng chỉ để cho chúng sinh đi vào được cái chỗ thoát khổ. Kinh A Di Đà cứu khổ ở chỗ nào? Kinh A Di Đà khai đạo ở chỗ nào? Cái chỗ mà khai đạo và cái chỗ cứu khổ của Kinh A Di Đà chính là cực lạc thế giới. Và làm sao để đạt được cái đó? Phương tiện nào? Pháp môn nào? Thì cái phương tiện pháp môn đó, thì nếu mà chúng ta nhìn Kinh A Di Đà thì là chính là chỗ mình nguyện sinh. Trong đó ba lần Đức Phật nhắc nhở mình hãy nguyện sinh về cực lạc thế giới. Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, Phật Pháp sẽ tàn mạt ở trong cái cõi này. Và lúc đó mình muốn có đạo cũng không thể nào có được nữa. Nó sẽ rơi vào một cái giai đoạn mà không có Pháp, không có Phật, không có Tăng, không có tất cả chân lý. Cho nên những người ở trong cái thời sau này được Đức Phật Thích Ca khuyến khích, khuyến nhủ hãy sinh về cực lạc thế giới, đừng có tiếp tục đi lang thang ở đây nữa. Đức Phật có mặt trong cái cõi này là thực sự để cứu vớt những người có duyên, và những người nào mà có duyên mà chưa được cứu vớt thì phải sinh về cực lạc thế giới. Trong kinh điển của Đức Phật có hai loại mà được khuyến khích, hai loại tịnh độ, một là cực lạc thế giới, hai là cảnh giới ở cung trời Đấu Suất của Phật tương lai, Phật Di Lặc. Nếu mình không muốn sinh về cực lạc thế giới, hoặc là mình chưa có đủ cái tín lực để phát nguyện như vậy, thì hãy nguyện sinh về Đấu Suất Thiên Cung gặp Phật Di Lặc. Đừng nên, người Phật tử không nên ở vào những cái thời gian, ở cái cõi này vào những thời gian không có tam bảo. Đó là ý nghĩa trong kinh như vậy. Thì đến kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta sẽ thấy kinh Vô Lượng Thọ bắt nói về nhân quả. Kinh Vô Lượng Thọ nói là tại sao có thế giới cực lạc của Phật A Di Đà? Bởi vì từ cái lúc còn tu tập Bồ Tát đạo hành nhân, lúc đó Phật A Di Đà có tên là Pháp Tạng Tỳ Khưu gặp một vị Phật trong quá khứ. Cái thời lúc đó là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Và ở trước Thế Tự Tại Vương Như Lai đó, Ngài Pháp Tạng Tỳ Khưu mới phát ra 48 cái nguyện cứu độ chúng sinh. Do 48 nguyện đó, trước tiên hết đó là Ngài Pháp Tạng phát tâm Bồ Đề thành Phật. Thành Phật giống như Phật Thế Tự Tại Vương không khác, oai đức, tướng hảo y như vậy. Thì Phật Thế Tự Tại Vương mới thọ ký cho, chắc chắn ông thành Phật. Rồi sau đó Ngài Pháp Tạng mới nói rằng là thành Phật là để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Thế cho nên bây giờ đó, cái tâm nguyện của Ngài Pháp Tạng là muốn cứu độ chúng sinh, mà mỗi một vị Phật có cái tâm nguyện nó khác nhau, cái cách cứu độ nó khác nhau. Cách cứu độ của Phật, của Ngài Pháp Tạng đó là thành lập tịnh độ. Vì vậy muốn thành lập tịnh độ cho nên phải tuyển chọn tịnh độ, tuyển chọn cõi Phật nữa. Do đó cho nên Thế Tự Tại Vương Như Lai nó mới mới nói cho Ngài Pháp Tạng nghe về 210 ức cõi Phật thanh tịnh cũng như uế độ, thiện cũng như ác, để cho Ngài Pháp Tạng nó suy xét mà tuyển chọn, và đồng thời dùng năng lực thần biến của mình nữa cho Ngài Pháp Tạng tỳ khưu thấy được hết 210 ức cõi Phật. Như vậy thì Ngài Pháp Tạng đó mới chọn lọc tất cả những cái hay cái đẹp của các cõi Phật đó và tu tập, hướng cái tất cả công đức tu tập của mình á, để thành tựu cái tịnh độ. Như vậy như vậy thì cái khoảng thời gian quá khứ đó con người ta sống rất thọ, cho nên cái thời gian mà tu tập quán tưởng về 210 ức cõi Phật đó của Pháp Tạng Tỳ Khưu ở trong vòng 5 kiếp. Rồi sau đó Ngài Pháp Tạng đó mới đi đến trước Phật Thế Tự Tại Vương đó, nó mới phát ra 48 nguyện độ chúng sinh. Và sau đó được thọ ký chứng nhận. Thì cái điểm chính của kinh Vô Lượng Thọ là chính là 48 cái nguyện đó. Sau đó là Đức Phật Thích Ca mới nói những cái cảnh giới thành quả ngày nay giống như kinh A Di Đà mà chi tiết hơn nhiều. Và đoạn sau của kinh thì Phật Thích Ca nói về cái cảnh khổ đau, cái nhân quả xấu xa khổ đau của cõi này, để khuyến khích chúng sinh á lìa cái cõi này mà sinh cực lạc. Thì như vậy á, thì mình sẽ thấy rằng là cái điểm chính của kinh Quán Vô Lượng Thọ dài, kinh đó dài dài gấp mấy lần kinh A Di Đà, nhưng điểm chính yếu là nơi 48 nguyện, và từ 48 nguyện này á mà nó mới thành ra cái mà mình tu tịnh độ hôm nay. Trong 48 nguyện đó nó thì có ba cái nguyện đặc biệt là về vãng sinh. Tức là khi mà thường thường cái nguyện đó thì Ngài Pháp Tạng nói như vậy: nếu con mà thành Phật, chẳng hạn như vậy, nếu con mà thành Phật, ai muốn sinh nước con, ai mà ưa thích mà muốn sinh về nước con, thì chỉ trong vòng 10 niệm, mà nếu người đó không được sinh thì con không thành Phật. Tức là cái điều kiện thành Phật của mình nó phải có như vậy mới thành Phật. À, nói nếu con mà thành Phật thì nguyện thứ nhất, trong nước của con mà có ba cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì con không thành Phật. Tất cả cái điều kiện nó đưa ra để thành Phật là phải thanh tịnh trang nghiêm như vậy. Cho nên trong đó có ba nguyện 18, 19, 20 là nói về vãng sinh, và chúng sinh ở các phương khác muốn sinh về cực lạc thế giới đều được như ý vãng sinh. Tức là cái cõi tịnh độ, cái cõi cực lạc đó mở ra để đón tiếp con người ta sinh về cõi đó. Thì nói cho đúng thì mình nghe cũng giống như mình so sánh với tôn giáo khác, cũng giống như là một cái thiên đường của tôn giáo khác. Nhưng mà mình cũng nghe những kỳ trước ở trong đạo Phật, cái cứu cánh của con đường đạo á, nó không phải là một cái cõi thiên đường. À, mà cái cứu cánh của con đường đạo nó là cái sự giác ngộ và giải thoát ở bên trong tâm mình. Cho nên cái cõi cực lạc á, là một cái nơi trợ giúp cho mình thành đạo. Chứ còn không phải là mình về đó rồi mình làm mình suốt đời và mình ở đó suốt đời. Mà là về đó là nghe chim hót cũng ra tiếng Pháp. À, âm thanh gió thổi cũng ra tiếng thuyết pháp, đi đâu cũng gặp các Bồ Tát bất thối làm bạn của mình, đồng đạo của mình. Trong một hoàn cảnh như vậy, tâm của mình nó giác ngộ, nó khai mở, và mình diệt trừ được tất cả những cái năng lực có thể nói là negative trong mình, tức là phiền não trong mình nó được diệt tận. Và từ đó mình thực sự giải thoát, dù đem mình ném vào trong địa ngục mình cũng giải thoát. Thì đó là cái cứu cánh ở trong đạo Phật. Thành ra cực lạc thế giới là một cái phương tiện để cứu độ chúng sinh, để khai ngộ cho chúng sinh. Nên chính vì vậy mà Phật A Di Đà mở cực lạc thế giới ra. Nhưng mà nếu mà mình ở trong cái thế giới này, hàng ngày mình tiếp xúc, mình mở TV lên thì mình thấy, mình nghe cũng đều nói về buôn bán, đều nói làm ăn, đều nói về những tin tức căng thẳng của kinh tế, chính trị. Mình đi đâu, tai của mình, mắt của mình, tất cả sự tiếp xúc đó, cái tâm của mình bản thể nó là giác ngộ, nhưng tất cả cái sự tiếp xúc của nó với cảnh xung quanh nó đều che đậy cái năng lực giác ngộ lại hết. Nó chỉ tăng những cái phiền não, lo âu, sợ hãi cho mình. Mình có một cái bản thân để sống, để hưởng thụ, cái nó luôn luôn nó đe dọa bệnh này đến bệnh kia, luôn luôn, và cái già nó tới. Người thân của mình, người này qua đời, người kia qua đời, nó như vậy. Tất cả những cái gì mình thấy, mình chứng kiến xung quanh đó, nó đều tạo nên ở trong mình một cái căng thẳng và lo âu. Đôi khi mình quen rồi mình không thấy rõ. Như con người sâu răng rồi cứ để đó hoài, rồi về sau này hết thấy nhức. Nhưng mà không phải là cái sâu nó hết. Nhiều khi mình quen rồi và mọi người xung quanh cũng giống như mình, cho nên mình cảm thấy nó là chuyện bình thường. Nhưng mà một người giác ngộ, người ta thấy cái tâm của mình á, nó có cái giá trị vô lượng vô biên, mà hiện giờ nó phải kẹt ở trong một cái cảnh giới rất khổ sở. Thì cái điều đó các vị đó họ không có thể nào, họ không thể lên tiếng được. Chính vì vậy á, mà mình mới biết rằng là Đức Phật thuyết pháp và cho đến phải giới thiệu luôn cảnh giới cực lạc. Thuyết pháp như vậy ở đây á, mình được nghe pháp, tâm mình nó có thể lóe lên một chút ánh sáng nào đó. Nhưng mà sau một cái mình ra mình tiếp xúc lại với cuộc sống á, thì ánh sáng đó nó lại tắt ngộm đi luôn. Nó cứ như vậy, y như là cái người mà đánh hột quẹt, đánh quẹt xiêm ở giữa trời trong cơn gió vậy đó. Nó cứ lóe, nó cứ tắt. Nếu mà mình vào trong một cái nơi mà nó ấm cúng hơn, nó không có gió, thì mình bật lên một cái là nó cháy liền. Thì cực lạc thế giới cũng như là một cái nơi vậy, một cái nơi đầy đủ phương tiện để giúp cho cái ánh sáng trí huệ từ bi của mình á, nó thắp lên và nó sẽ có mặt vĩnh viễn. Còn ở cõi này nó lóe lên nó tắt, lóe lên nó tắt. Thành ra xưa tôi cũng có nói với quý vị rồi đó, là tôi thường nói cái lời của thầy Thiện Huệ. Thầy Thiện Huệ thấy giảng về chính pháp, tượng pháp, mặt pháp gì á, thế mà khi mà chúng ta ngồi trong chánh địa nghe pháp, lúc đó là thời chính pháp, nghe xong một cái xuống dưới nhà nó là tượng pháp, ra khỏi chùa cái nó mặt pháp đó. Nó bay hết, của thầy trả lại thầy. Thì nó vậy. Cho nên mình hiểu cái ý nghĩa cực lạc á, là không bao giờ mình bị mất cái đó nữa. Về thế giới cực lạc, nó trợ giúp cái hoàn cảnh xung quanh. Đức một vị Phật như là Phật A Di Đà, nó nguyện lập một cái cực lạc, một cái tịnh độ là cốt để giúp chúng sinh như vậy. Đôi khi mình làm những cái điều tốt ở cõi này, kiếp sau mình sinh lên cõi trời, đối với đạo Phật đó, mình hưởng hết cái công đức của mình lại rớt trở lại, mình không thể giữ nó mãi. Nếu mình không phát triển được cái năng lực của trí huệ ở trong mình, mà muốn phát triển năng lực trí huệ đó mà không có một cái cảnh giới như vậy, khi vào cái thời mạt pháp nữa, thì coi như là chúng ta không thể đạt được cái cứu cánh của đạo. Cho nên là cái ý nghĩa của các kinh nó nói là như vậy. Đó. Thành ra nói một điều để cho mình thấy tại sao kinh Vô Lượng Thọ 48 nguyện lại là cái ý nghĩa chính của kinh này. Để cho cái người tin rồi người ta coi kinh á, người ta mới biết được là cái đó nó không phải là cái chuyện của mình, mà thực ra nó cái vấn đề vãng sinh á, mà nó là cái tâm nguyện, cái bản nguyện của Phật A Di Đà. Mà cái cực lạc thế giới không phải là của Phật A Di Đà, không phải của mình, mà Phật A Di Đà tạo ra cho mình, tạo ra để giúp mình. Không vì cái tâm mà giúp mà cứu độ mình á, Phật A Di Đà không có lập nên cái nguyện như vậy, không có thế giới đó. Là để cho mình không có xa lạ với thế giới cực lạc, không có bỡ ngỡ lo sợ, và để cho mình biết rằng đó là gia tài của mình, đó là sản nghiệp của mình. Có một người nào cho mình không một cái gì mà cho cái một cái mà nó rất quý, giá trị nó vô lượng, cái điều đó không có được. Nhưng mà khi mình bước vào trong đạo Phật nói có, thì mà đâu nó Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tạo ra một thế giới không thể diễn tả nổi, mà cho ai? Cho mình. Cho không, biếu không. Nên đó là cái ý nghĩa chính của kinh Vô Lượng Thọ, mà mình nói cách đại lược. Kinh thứ ba đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ, cũng có cái tựa đề là Vô Lượng Thọ, mà chỉ thêm một cái chữ quán thôi. Kinh này, cái nhân duyên mà Đức Phật nói kinh này và cái ý nghĩa chính của kinh này là chín phẩm vãng sinh. Kinh này nói về cái câu chuyện có thật trong lịch sử của đạo Phật, là vua Tần Bạt Sa La có một người con là thái tử A Sa Thế, mà rất là thương. Thì hoàng hậu Vi Đề Hy là mẹ của thái tử A Sa Thế đó. Hoàng hậu Vi Đề Hy này là một với vua Tần Bạt Sa La đó, đều là hai người cận sự nam cận sự nữ, tức là U Bà Tắc U Bà Di của Đức Phật. Trước khi mà Đức Phật vào rừng tu khổ hạnh á, thì vua Tần Bạt Sa La đã gặp Đức Phật cái lúc xuất gia đó. Và ngay từ cái lúc đó nó chưa thành Phật, mà vua Tần Bạt Sa La đã nói rằng là ngài không cần phải xuất gia. Nếu ngài muốn làm vua, tôi chia nửa nước cho ngài làm vua. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là ta không có cần đất nước quốc gia gì hết ạ. Thì ngài Tần Bạt Sa La mới nói là nếu mà ngài chê là ít, tôi nhường luôn nước cho ngài làm vua. Thì lúc đó Đức Phật mới nói lên cái ý nguyện xuất gia của mình, chứ không phải là như vậy. Mà chẳng qua là nhìn thấy cái tướng hào của Đức Phật đó, mà ngài Tần Bạt Sa La cung kính. Thì ngài Tần Bạt Sa La lúc đó mới nói với lại Đức Phật rằng là nếu vậy bao giờ mà ngài tu thành chính giác thì ngài phải nhớ trở về đây để mà độ cho chậm, mà chậm sẽ là cái người cận sự. Cho nên về sau này khi mà Đức Phật lập thành tăng rồi, thì Đức Phật mới nói tăng mỗi người đi một nẻo, tức là năm ngày cử trần như ngày ra xá này nọ. Đức Phật mới nói giờ đây ta phải trở về thành vương xá, bởi vì có cái hứa là sẽ trở về đó để tiếp độ vua Tần Bạt Sa La. Cho nên vua Tần Bạt Sa La cũng là người đầu tiên cúng dường đất đai cho Đức Phật, đó là vườn Trúc Lâm, người ta thường kêu là Trúc Lâm Tinh Xá. Thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy là một cận sự nữ đắc lực nữa. Thế khi sinh ra vua Xà Thế, khi mà thái tử Xà Thế lớn lên á, thì là vào cái giai đoạn mà ngài Đề Bà Đạt Đa đó bắt đầu muốn phản Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa tu tập cho đến đức hạnh, cho đến sự tinh tiến này nọ đó, ai cũng ca ngợi tán thán. Và Ngài Đề Bà Đạt Đa tu đắc thần thông, nhập thiền định đắc thần thông. Đề Bà Đạt Đa Ngài ta mới nghĩ rằng là bây giờ nó phải đổi mới. Đổi mới. Vua mình muốn lên làm, mình muốn lên làm giáo chủ á, thì Đức Phật Thích Ca phải về hưu. Mà muốn như thế đó thì vua đó cũng phải thay đổi luôn. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới hiện thần thông lên nhiếp phục Thái tử A Xà Thế. Đề Bà Đạt Đa hiện ra một đứa bé ngồi ngay trên đùi của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế giật mình, tự nhiên đứa bé ở đâu vậy? Thì đứa bé nó biến mất, rồi nó lại hiện ra bên phải, rồi nó chạy quanh như vậy, rồi nó lòn tới lòn lui như vậy đó, rồi nó hiện ra người lớn, hiện ra đứa trẻ. Rồi sau thì Ngài Vua A Xà Thế sợ quá mới bảo quỷ hay ma hay là gì vậy. Thì lúc bây giờ Ngài Đề Bà Đạt Đa mới hiện ra cái thân tướng của mình, mới nói là tôi không phải ma quỷ gì hết, mà tôi là Sa Môn Thích Tử. Hiện thần thông như vậy để chúc mừng Thái tử. Ngài Vua A Xà Thế mới bị thuyết phục. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Đề Bà Đạt Đa mới xúi Vua A Xà Thế là lật đổ vua cha đi. Rồi sau này Vua A Xà Thế đó mới lật đổ cha, bắt vua Tần Bà Sa La ra vào ngục. Mấy quý vị mà đi hành hương mà đến đến núi Linh Sơn đó, đến cái Kỳ Xà quật núi đó, thì nó có những cái di tích ở đó, có cả cái ngôi tù ngục nhốt vua Tần Bà Sa La đó. Thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ diễn tả là nhốt như vậy á, không cho ai được vào. Vua A Xà Thế cái ý là nhốt cha ở trong đó, không cho ai được viếng thăm, bảy lớp tường ở ngoài bao vậy đó, là cốt chỉ để cho cha chết đói, khỏi phải cái mang tiếng giết cha. Nhưng mà bà Hoàng hậu Vi Đề Hy đó, bà thấy cái cảnh nó bắt đau lòng, cho nên bà vào thăm. Nhưng mà vào thăm là không được mang cái gì đi hết, cho nên Hoàng hậu Vi Đề Hy đó mới phải lấy bột thoa vào người, rồi lấy mấy cái chuỗi ngọc đó, mới đục ra, mới đổ rượu nho vào trong đó. Đó. Rồi khi mà vào thăm như vậy đó, mới lấy cái rượu nho đó ra và lấy bột trên người của mình á, cho vua Tần Bà Sa La ăn mà sống. Thì trong lúc đó vua Tần Bà Sa La nó lại từ trong ngục nó đảnh lễ hướng về phía núi Kỳ Xà Quật, mà nguyện Đức Phật đó, cho người đến để thọ bắt con trai giới. Thì Đức Phật mới nhờ Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông á, bay vào trong ngục truyền bắt con trai giới. Thì vua Tần Bà Sa La ở trong ngục như vậy á, thì cứ tiếp tục ăn những cái bột đó, uống nước rượu nho đó, rồi tu bắt con trai giới, cho nên càng ngày á thì lại càng hồng hào tươi tốt, tinh thần sung mãn. Thì vua Xà Thế này á, chờ lâu quá không thấy vua cha mất, vua cha chết thì hết, mới đem mấy người cai ngục ra hạch vấn, thì mấy người đó mới nói sự thật như vậy. Cho nên lúc đó vua A Xà Thế mới nổi giận lên, bảo mẹ ta mà cũng phản ta hả, mới rút kiếm lên đó, định vào trong thâm cung đó, cũng như là muốn giết mẹ nữa. Thì lúc bây giờ Kỳ Bà Đồng Tử, tức là vị thần dược thần, nghĩa là vị mà thuốc giỏi nhất thuốc cái thời đó, cũng là một cái tướng lãnh lớn đó, với lại các vị quan thần ở đó, Kỳ Bà mới chặn lại. Kỳ Bà mới nói là Thái tử phải nên biết một điều. Trong lịch sử xa xưa nay của Ấn Độ đó, những người Thái tử giết vua cha để lên làm vua đó, đếm là không hết. Nhưng mà chưa từng có một vị nào đó mà lại giết mẹ hết đó. Nếu bây giờ mà Thái tử mà làm điều đó đó, thì tất cả chúng tôi sẽ bỏ đi hết. Thì lúc giờ vua Xà Thế nghe như vậy đó, thì mới lắng cơn giận xuống. Thành ra từ đó không cho mẹ mình vào thăm nữa. Và mới nói rằng là Phật Thích Ca với lại các cái vị Sa Môn Thích Tử Mục Kiền Liên này nọ đó cũng cũng nghĩa là chống lại ta, cho nên mới ra lệnh trực tiếp là đem vua Tần Bà Sa La ra xử tử. Thì cái xử tử đó là khoét gót chân, đổ dầu, thắp thắp đuốc lên. Thì biết đó là những cái oan gia oan nghiệp trong những đời trước, thì về sau này chúng ta có lẽ hết giờ hả? Về sau này thì mình cũng biết là ngài Đề Bà Đạt Đa thất bại trong vấn đề mà muốn lên thay thế Đức Phật, và vua A Xà Thế thì hối cải sau khi mà sinh người con đầu tiên. Khi vua A Xà Thế sinh ra người con đầu tiên, thấy cái tâm của mình nó mừng mà nó thương con bao la vô hạn, lúc bây giờ mới nhớ đến cha mình, thành ra mới hối hận, rồi sau này mới đến sám hối với Đức Phật. Đức Phật mới thuyết pháp cho, sau đó này vua A Xà Thế đảnh lễ đi về, Đức Phật mới nói một câu như vậy. Đức Phật nói nếu mà vua A Xà Thế mà không tạo ra cái tội ngũ nghịch đó, tức là tội giết cha đó, thì khi nãy đã chứng quả thánh rồi, nghe pháp xong đó. Nhưng mà bởi vì tạo cái tội đó cho nên nghe xong á, nó chỉ có tiêu diệt cái tội ở địa ngục thôi, mà không chứng được quả thánh. Thì biết đó là những cái nhân quả trong, mà nó cũng có những cái lắc léo nhân quả trong đó. Thì sau đó bà Hoàng hậu Vi Đề Hy mới quá đau khổ, mới đảnh lễ Đức Phật, mới bảo là cũng như bà nói là bao nhiêu lâu nay bà có cái tâm và cúng dường Đức Phật, bà rất tin tưởng vào pháp, mà bây giờ đó, cái đau khổ của bà nó đến chỗ cùng tận, thì xin Phật cứu bà, không có một cái gì chắc hết đó, thì nói xin được cứu. Mà Phật đó, bà ta biết Phật ít gặp các Phật tử, cho nên cho ngài A Nan hay là ngài Mục Kiền Liên đến an ủi thôi, thì bà cũng được đủ, không có đau khổ nữa. Thì lúc mà bà nói như vậy, bà đảnh lễ, bà vừa mới ngẩng mặt lên đó, thì Đức Phật với lại Thánh chúng đó, hiện đến từ trên không. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói bà, muốn nghĩa là muốn thỉnh gì thì cứ nói. Bà mới hỏi Đức Phật là trong cái thế giới này nó có một cái nơi nào á mà nó không có người ác nữa, nó không có kẻ ác nữa. Nhưng bà nói là theo cái tâm trạng ở trong kinh nói thì bà con chán cái ác quá rồi, chán chịu không nổi nữa rồi. Bây giờ không có muốn nghe, không có muốn thấy, không muốn biết nữa. Có một cái cõi nào không có đến cái danh từ ác đó nữa hay không? Thì Đức Phật mê chỉ ra cực lạc thế giới. Và bà bảo là muốn nguyện sinh về đó. Đức Phật mê nói ra cái phương pháp quán tưởng tu tập. Nó gồm có 16 cái pháp quán, và trong đó 13 cái pháp quán đầu là về vấn đề tu tập trong tâm. Ba cái pháp quán cuối cùng á, là nói về những cái người vãng sinh về cực lạc thế giới, mà là những con người bình thường, những người phàm thôi. Thì nó mới thành là cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì trong đặc biệt lại trong ba cái quán cuối cùng á, thì mỗi cái quán nó sinh ra là thượng, trung với hạ. Nó chia như vậy, thì trong thượng lại có thượng, trung, hạ. Đã. Trong trung có thượng trung hạ, trong hạ có thượng trung hạ, nhân lên là chín chín phẩm, nó thành chín phẩm vãng sinh. Và ba cái phẩm cuối cùng là dành cho những người ác. Ba cái phẩm thượng sinh á, là dành cho những người mà có cái tâm đối với đại thừa, cái tâm vững chắc đại thừa. Ba cái phẩm trung á, là dành cho những người có cái tâm đạo nhưng mà thiên về giải thoát thanh văn. Còn ba cái phẩm cuối á, là dành cho những người ác, cũng đều được vãng sinh hết. Thì đó là nó mê thành cái điểm đặc biệt của kinh Quán Vô Lượng Thọ là chín phẩm vãng sinh như vậy. Và cái duyên khởi của nó là từ câu chuyện vua Xà Thế. Thì chắc mình cũng ngưng ở đây tạm được. A Di Đà Phật. Có gì mình nghe tiếp rồi thứ bảy.